tin tức tôn giáo. Thời sự gửi đến quý vị và các bạn bài giảng lễ nửa đêm của Đức Thánh Cha Francisco, và chương trình được tiếp tục với các đề mục sứ điệp Giáng sinh năm 2013, câu chuyện gia đình và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm Giáng sinh.
Chiêm ngưỡng trái tim yêu thương của Chúa, tình yêu khiêm tốn dịu hiền, tình yêu nâng đỡ trao ban. Ngài dạy con yêu mến nhau như Ngài đã yêu.
Ở lại trong đường Kitô như chim liên cánh, như cây liên cây.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 17 đến câu 22. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vị thầy để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát." Anh chị em thân mến, một viên sĩ quan trẻ người Nga chĩa súng vào một linh mục người Hungary và chỉ vào cây thập giá nói rằng: "Đó là sự dối trá, người ta đặt điều mê hoặc dân chúng. Ông hãy thú nhận, ông không tin điều đó thì ông sẽ được sống." Vị linh mục trả lời rằng: "Dù anh giết tôi cũng không thể nói điều anh muốn. Đối với tôi, Đức Giêsu Kitô thật là con Thiên Chúa." Những lời tuyên xưng về Chúa Kitô của Thánh Stefano, vị thánh mà hôm nay chúng ta mừng kính, ứng nghiệm những lời Chúa Giêsu nói mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Tuy các chi tiết về cuộc đời của Thánh Stefano không được ghi lại, nhưng qua sách Công vụ Tông đồ, chúng ta biết Ngài là người đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điểm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Vì thế, Ngài đã bị tố giác với Thượng Hội đồng Do Thái và bị ném đá cho đến chết. Quả vậy, con đường theo Chúa không là con đường dễ dàng bằng phẳng. Người môn đệ của Chúa Giêsu luôn phải đối diện với những khó khăn, bách hại của thế gian vì làm chứng cho tin mừng. Nhưng họ được chính Chúa Giêsu bảo đảm: "Anh em đừng lo lắng, vì thần khí sẽ nói thay anh em." Giáo hội hôm nay mừng kính Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi. Trước bách hại, thánh nhân không nao núng, sợ hãi vì tin tưởng vào sức mạnh của Thiên Chúa. Vậy, đối với chúng ta hôm nay, chúng ta có sẵn sàng làm chứng về Chúa Giêsu Kitô trước những thử thách về đức tin hay không? Lời Chúa vẫn còn đó để mời gọi chúng ta xác tín lại niềm tin của mình vào Chúa Giêsu để xứng đáng là người môn đệ đích thật của Người. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chọn lựa Chúa giữa muôn vàn chọn lựa và biết trung thành với Chúa giữa bao thách đố của cuộc đời. Amen.
Chọn đời con khắc ghi phút giây tuyệt vời, tình yêu Chúa đã cho con sinh lực mới. Nay con tung lưới giữa khơi, dù đêm vây kín khung trời, vì con tin lời Chúa không bao giờ đổi thay.
Tiếp sau đây là phần tin tức tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân dịp lễ Giáng sinh. Hôm 23 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh vị tiền nhiệm của ngài là Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Tòa Thánh Vatican đưa ra thông cáo sau đây về cuộc gặp gỡ này. Chiều nay, tức là chiều thứ Hai, 23 tháng 12 vừa qua, khoảng 5 giờ, Đức Thánh Cha Francisco đã đi thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 để chúc mừng ngài nhân dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Đức Benedicto thứ 16 đã đón Đức Francisco tại lối vào tòa nhà tu viện Mater Ecclesiae trước đây. Sau khi cùng cầu nguyện trong nhà nguyện một lúc, hai vị đã gặp riêng khoảng nửa giờ trong một căn phòng. Sau đó Đức Thánh Cha Francisco với thư ký riêng của ngài cùng đi đã chào thăm các thành viên khác trong gia đình của Đức Nguyên Giáo Hoàng, gồm có Đức Tổng Giám mục Gansuen và các chị thuộc tu hội giáo dân Memores Domini, rồi ra về khoảng 5 giờ 45 phút. Hình ảnh truyền hình được Đài truyền hình Vatican cung cấp theo yêu cầu. Theo hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, thì hôm 18 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại chúc mừng Giáng sinh Đức Benedicto thứ 16. Nhưng lần cuối cùng hai vị đích thân gặp nhau là ngày 19 tháng 7 vừa qua. Lúc đó Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm Đức Benedicto thứ 16 để xin cầu nguyện cho chuyến tông du Brazil nhân ngày quốc tế giới trẻ tại Rio de Janeiro. Tin giáo phận Vinh Việt Nam. Đêm ánh sáng 3, đêm an bình mừng Chúa Giáng sinh tại giáo phận Vinh. Niềm hy vọng vào Đức Kitô, ánh sáng đích thực, chiếu rọi vào những góc khuất u tối, phá tan băng giá đang vây bủa lấy con người, và khóa lấp những khát mong kiếm tìm niềm hạnh phúc tròn đầy. Người là hoàng tử bình an, đấng đến để nối kết những gì chia rẽ, tiêu diệt sự tội và hận thù, làm bừng thức trong nhân loại ơn gọi làm con Thiên Chúa và anh chị em với nhau. Đó chính là thông điệp mà chương trình Đêm Ánh Sáng 3, Đêm An Bình diễn ra tại Giáo xứ Yên Đại vào tối ngày 21 tháng 12 đã gợi lên. Đức Cha Paulo Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh đã đến tham dự, cùng với quý cha, quý chúng sinh, tu sĩ nam nữ và sự hiện diện đông đảo của bà con lương giáo. Cảm giác được sống trong khung cảnh Bethlehem của hơn 2.000 năm trước, nhờ sự tái diễn sống động của quý sơ dòng mến thánh giá Vinh qua hoạt cảnh Giáng sinh. Từ trời cao thẳm, Chúa đã nhập thể và nhập thế, trở thành đấng Emmanuel để ôm lấy tất cả thực tại của trần gian. Có một cái gì thật linh thiêng thúc giục lòng người đi tìm hài nhi chí thánh để chiêm ngắm người. Hang đá Bethlehem hôm nào đã trở thành điểm gặp gỡ dục giả một hành khúc lên đường. Và nhạc phẩm Em bé Giê-xu do ca sĩ Phi Nguyễn thể hiện như một lời mời gọi, hãy về bên máng cỏ đơn hiền, để cởi bỏ hận thù, để cùng nắm tay nhau cất lên khúc du ca hòa bình, để chia sẻ một ngọn lửa ấm áp của tình thương và đẩy vinh quang của nước trời chiếu rọi trong tâm hồn nhân thế. Cảm nhận sâu sắc về sự mong manh của kiếp người và tình yêu vĩnh hằng của Thiên Chúa qua hoạt cảnh vườn địa đàng của quý sơ dòng thừa sai Bác Ái Vinh, hay những phút trải lòng với nỗi dây dứt khôn nguôi giữa những phiên chợ đời với dòng người ngược xuôi buôn tẩu, khắc khoải kiếm tìm một chốn neo đậu cho con thuyền đời giữa cảnh ba đào qua tiểu phẩm Gốc Khuất do quý thầy tiểu chúng viện Xá Đoài mang đến. Những tiếng cười đã vang lên, nhưng sao vẫn thấy nặng nề, như lắng lại chút gì của đắng cay xót xa trước những nghiệt ngã có thực tại cuộc sống. Âm thầm nhưng mạnh mẽ, sứ điệp của Đấng Emmanuel từ trời cao vẫn không ngừng âm vọng trong cõi sâu thẳm của người tín hữu, để luôn sẵn lòng dấn thân quả cảm cho sự sống và tình yêu của Đức Kitô được trở nên dũng khí linh nhiệm nhằm cảm hóa và biến đổi thế giới này. Ý nghĩa sâu xa đó được cảm nghiệm qua tổ khúc dân ca mà các diễn viên của giáo xứ Yên Đại phổ theo các làn điệu dân ca xứ Nghệ. Đặc biệt, trên chiếc xe tuần lộc rực rỡ tiến lên từ cuối nền nhà thờ, Đức Cha Phaolô trong trang phục sinh động của ông già Noel đã giơ tay chào chúc mọi người như trao gửi sứ điệp bình an của Hoàng tử Giêsu. Những tiếng vỗ tay hạnh phúc như biểu tỏ niềm cảm xúc dâng trào của đông đảo khán giả hiện diện. Thay lời cho ban tổ chức, vị chú chăn giáo phận đã gửi những món quà thật ý nghĩa tới những cá nhân và tập thể đã góp phần làm nên điều kỳ diệu của đêm diễn. Cùng với các diễn viên, nghệ sĩ, Ngài đã hát lên bài We Wish You a Merry Christmas như một lời cầu chúc Giáng sinh an lành tới tất cả mọi người, khép lại một đêm đầy ý nghĩa, mang đậm dấu ấn đêm bình an, đêm mà ánh sáng Đức Kitô được chiếu tỏ rạng ngời trong lòng mỗi người. Đúng như lời cha Phêrô Lê Nam Cao, phó ban văn hóa giáo phận, trong lời khai mạc. Tin Bethlehem. Vườn cùng thánh đường Giáng sinh ở Bethlehem đang được trùng tu. Năm nay, khi đến thánh đường này, tín hữu hành hương và du khách sẽ thấy nhà thờ này có gì khác lạ. Với những dàn giáo được bố trí để tu bổ lại mái và các cửa kính màu, đây là công trình tu bổ đầu tiên từ 200 năm nay, được thực hiện cho nhà thờ quan trọng này để đối phó với những vấn đề cấp thiết nhất và đã được khởi sự từ tháng 9 năm 2013. Vương cung Thánh đường Giáng sinh đã có từ 1.700 năm nay, được xây tại chính nơi Chúa Giêsu sinh ra. Mỗi năm có tới 2,5 triệu tín hữu hành hương đến kính viếng thánh đường này. Ngày 29 tháng 6 năm 2012, đền thờ Chúa Giáng sinh đã được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc ghi vào danh sách gia sản của thế giới. Quyết định của UNESCO bị Israel phản đối. Đây là đền đài đầu tiên ở lãnh thổ của Palestine, được coi là gia sản của thế giới, và trong tư cách này, đền thờ Giáng sinh có thể được hưởng tài trợ quốc tế. Cùng với vương cung thánh đường Đức Mẹ Truyền Tin ở Nazareth và đền thờ mộ thánh ở Jerusalem, đền thờ Giáng sinh là một trong những đối tượng chính và không thể thiếu được trong các cuộc hành hương tại thánh địa. Trước đó vào năm 2008, một tổ chức có tên là Quỹ Các Đền Đài Thế Giới, chuyên bảo tồn các di tích lịch sử, đã ghi thánh đường Chúa Giáng sinh vào danh sách 100 đền đài của thế giới bị nguy cơ hư hỏng, và một tổ hợp các chuyên gia người Ý đã duyệt xét thánh đường để thiết lập danh sách những sửa chữa cấp thiết nhất. Ông Ziad al-Bandak Said, cố vấn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas về Kitô giáo vụ cho biết, chính quyền địa phương tài trợ phần lớn công việc tu bổ với 1 triệu Mỹ Kim, trong khi 800.000 Mỹ Kim khác đến từ các tư nhân. 3 triệu mỹ kim khác đến từ các nước Âu Châu như Pháp, Vatican, Hungary, Nga và Hy Lạp. Hiệp định về việc tu bổ đã được ký kết giữa đại diện của 3 giáo hội Kitô coi sóc thánh đường. Đại diện cho Công giáo là cha Pier Battista Bisabala, bề trên dòng Francisco tại thánh địa. Hiện diện trong buổi ký kết cũng có Thủ tướng Rami Hamdallah của Palestine, Đức Tổng giám mục Giuseppe Lazzarotto, khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem, và Đức cha William Somali, giám mục phụ tá của Đức Thượng phụ Fuad Thuần, cùng một số quan chức đạo đời khác. Ngoài những khó khăn trong việc bảo trì thánh đường này, việc tu bổ còn phải để ý đến những quan hệ tế nhị giữa 3 hệ phái Kitô, có nơi thờ phượng riêng trong nhà thờ. Đó là Giáo hội Công giáo Latin, Giáo hội Chính thống Hy Lạp và Giáo hội Armeni Tông truyền. 3 giáo hội quản lý thánh đường Giáng sinh theo một quy luật có từ thế kỷ thứ 19, quen gọi là Status Quo, về việc sở hữu và sử dụng thánh đường. Giai đoạn thứ nhất trong công trình tu bổ kéo dài 1 năm và được ủy thác cho công ty của gia tộc Piacenti ở thành phố Prato, Trung Italia, chuyên tu bổ các di tích đền đài lịch sử. Trước tiên hãng này sửa chữa hàng trăm xà gỗ của mái nhà thờ, từng xà một. Ông Gianmarco Piacenti, đương kim chủ tịch công ty này cho biết, mái đền thờ Giáng sinh đã được các thợ mộc người Venezia thuộc miền đông bắc Italia tu bổ tốt đẹp hồi năm 1478, tức là cách đây 535 năm. Dự án tu bổ của chúng tôi tìm cách duy trì đại đa số những phần nguyên thủy bao nhiêu có thể, và chúng tôi chỉ thay thế những xà không còn sử dụng được nữa. Ngoài mái và các cửa sổ của thánh đường, trong tương lai, các phần khác cũng được sửa chữa, như mặt tiền nhà thờ, quét vôi ở bên trong nhà thờ, tu bổ các tranh khảm trên tường, sơn sửa và tu bổ các công trình khác bằng gỗ. Nếu có đủ tài chính, thì chương trình trùng tu sẽ kết thúc trong 5 năm. Tuy nhiên cũng cần nhấn mạnh rằng, việc tu bổ hiện nay không bao gồm các nơi được các tín hữu hành hương chiếu cố nhiều nhất, đó là hang đá Giáng sinh. Theo tương truyền, chính tại nơi đó, Chúa Giêsu đã sinh ra. Giám đốc công trình tu bổ tại chỗ là ông Marcello Piacenti, 53 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 11 tháng 12 vừa qua, ông nói, giúp sửa lại mái nhà thờ Giáng sinh, giống như chạm đến phần khởi đầu của lịch sử Kitô giáo. Tôi không phải là một người sùng đạo, nhưng thi hành công việc tu bổ tại thánh đường này làm cho tôi rất cảm động.
Và cuối cùng, mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ nửa đêm Giáng sinh vừa qua.
Dân đang bước đi trong tâm tối, nó nhìn thấy một ánh sáng huy hoàng. Lời tiên báo của Isaiah không ngừng làm cho chúng ta xúc động, nhất là khi chúng ta nghe lời ấy trong phụng vụ đêm Giáng sinh. Nhưng đó không đơn thuần là một vấn đề tâm tình hay cảm xúc. Lời ấy đánh động chúng ta bởi vì nói lên sự thật sâu sắc chúng ta là ai. Là một dân tộc đang bước đi, và chung quanh chúng ta, cũng như bên trong chúng ta, có cả bóng tối và ánh sáng. Trong đêm này, khi thần tối tăm bao phủ thế giới, thì một lần nữa là diễn ra biến cố, luôn khiến chúng ta ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Dân đang bước đi trong tâm tối, nó nhìn thấy một ánh sáng huy hoàng. Một ánh sáng làm chúng ta suy niệm về mầu nhiệm này. Mầu nhiệm của bước đi và nhìn thấy. Bước đi. Động từ này làm cho chúng ta nghĩ đến dòng lịch sử, đến cuộc hành trình dài là lịch sử cứu độ, khởi đầu với Abraham, cha của chúng ta trong đức tin. Người một ngày kia đã được Chúa kêu gọi lên đường, ra khỏi đất nước mình, để đến miền đất mà Chúa sẽ chỉ cho ông. Từ đó, căn tính của người tín hữu chúng ta là một dân lên đường hành hương về miền đất hứa. Lịch sử này luôn có Chúa cùng đi. Chúa hằng trung thành với giao ước và lời hứa của người. Thiên Chúa là ánh sáng, trong người không hề có bóng tối. Nhưng về phía dân, có khi có cả ánh sáng và bóng tối, trung tín và bất trung, vâng phục và nổi loạn. Có khi là một dân hành hương, và có khi lại là một dân phiêu bạt. Trong cuộc đời mỗi người chúng ta cũng vậy. Có cả những khoảnh khắc tươi sáng và u ám, ánh sáng và bóng tối. Nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa và anh chị em chúng ta, thì chúng ta bước đi trong ánh sáng. Nhưng nếu chúng ta đóng cửa lòng mình, nếu chúng ta bị niềm tự phụ, sự lừa dối, kính vụ lợi thống trị, thì khi đó bóng tối buông xuống trong lòng chúng ta và quanh chúng ta. Thánh Tông Đồ Doan biết, ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng. Trong đêm này, lời loan báo của Thánh Tông Đồ vang lên như một ánh sáng bừng lên rực rỡ. Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng được tỏ lộ trong thế giới của chúng ta là Chúa Giêsu, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, là người thật và là Thiên Chúa thật. Người đã bước vào lịch sử của chúng ta, đã chia sẻ cuộc hành trình của chúng ta. Người đã đến giải thoát chúng ta khỏi bóng tối và ban cho chúng ta ánh sáng. Trong người đã được tỏ lộ ân sủng, lòng thương xót và tình yêu dịu dàng của Chúa Cha. Chúa Giêsu là tình yêu nhập thể. Người không chỉ là vị thầy dạy đức khôn ngoan, người không phải là một lý tưởng mà chúng ta cố vươn tới, dù vẫn biết chẳng có hy vọng đạt được. Người là ý nghĩa của cuộc sống và lịch sử. Người đã đến dựng liều giữa chúng ta. Các mục đồng là những người đầu tiên nhìn thấy căn liều này, những người đầu tiên được báo tin Chúa Giêsu sinh ra. Họ là những người đầu tiên bởi vì họ là những người rốt hết, những người bị bỏ rơi. Và họ là những người đầu tiên bởi vì họ đã tỉnh thức, canh giữ bảo vệ đàn chiên trong đêm. Cùng với họ, chúng ta hãy đến trước hài nhi trong thinh lặng. Cùng với họ, chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã ban Chúa Giêsu cho chúng ta. Và cùng với họ, chúng ta hãy nâng tâm hồn lên ca ngợi lòng trung tín của người. Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cả, chúng con chúc tụng Chúa đã hạ mình vì chúng con. Chúa bao la vô cùng, nhưng đã trở nên nhỏ bé. Chúa giàu có, nhưng đã trở nên nghèo hèn. Chúa toàn năng, nhưng đã trở nên yếu ớt. Đêm nay, chúng ta hãy chia sẻ niềm vui phúc âm. Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Người yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban người con một làm người anh em của chúng ta, làm ánh sáng chiếu soi bóng tối của chúng ta. Chúa đã lặp đi lặp lại với chúng ta, đừng sợ. Và tôi cũng nhắc lại, đừng sợ. Cha của chúng ta rất kiên nhẫn, người yêu thương chúng ta, người ban Chúa Giêsu cho chúng ta, để hướng dẫn chúng ta trên hành trình về miền đất hứa. Chúa Giêsu là ánh sáng xua tan bóng tối. người là bình an của chúng ta. Amen.
Tiếp sau đây là sứ điệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha Francisco năm 2013. Quý vị và các bạn thân mến, hòa bình đích thực không phải là một sự quân bình giữa các lực lượng đối nghịch nhau. Nó không phải là một mặt ngoài đẹp, nhưng đằng sau có các đối kháng và chia rẽ. Hòa bình là một dấn thân của tất cả mọi ngày, khởi đầu từ ơn của Thiên Chúa, từ ân thánh người ban cho chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô, nhưng cần được tiếp tục. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 130.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xã cho thành Roma và cho toàn thế giới tại quảng trường Thánh Phêrô trưa ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12. Vào lúc 11 giờ 15 phút, ban quân nhạc và đại diện các lực lượng binh chủng Italia đã được xe cảnh sát dẫn đường diễn hành từ lâu đài thiên thần, tiến theo dọc đại lộ hòa giải để vào quảng trường Thánh Phêrô, dàn hàng chào vinh dự trước thềm đền thờ. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện trên bao lơn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô. Hai băng nhạc của đội cận vệ Thụy Sĩ và cảnh sát Italia đã trình tấu quốc thiệu Vatican và quốc thiệu Italia. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Anh chị em Roma và thế giới thân mến, xin chào và chúc mừng lễ Giáng sinh anh chị em. Tôi lấy lại làm của tôi tiếng hát của các thiên thần hiện ra với các mục đồng tại Bethlehem trong đêm Chúa Giêsu sinh ra. Một tiếng hát hiệp nhất trời và đất, hướng lên trời lời chúc tụng và vinh danh, và hướng xuống đất lời cầu chúc hòa bình cho mọi người. Tôi mời gọi tất cả mọi người hiệp nhất với tiếng hát này. Tiếng hát đó là để cho mọi người nam nữ vọng thức trong đêm, hy vọng vào một thế giới tốt lành hơn, lo lắng cho các người khác bằng cách khiêm tốn chu toàn bổn phận của mình. Tiếp sau, Đức Thánh Cha nêu bật điểm đầu tiên của sứ điệp như sau. Vinh danh Thiên Chúa, đó là điều trước hết lễ Giáng sinh mời gọi chúng ta. Làm vinh danh Thiên Chúa, bởi vì người nhân lành, trung thành và thương xót. Trong ngày này, tôi cầu chúc tất cả mọi người nhận biết gương mặt thật của Thiên Chúa là Cha đã ban Chúa Giêsu cho chúng ta. Tôi cầu chúc tất cả cảm nhận được rằng Thiên Chúa gần gũi, sống trước sự hiện diện của người, yêu mến người và thờ lại người. Và từng người trong chúng ta có thể làm vinh danh Thiên Chúa, nhất là với cuộc sống, một cuộc sống tiêu hao vì tình yêu đối với người và với các anh chị em khác. Bình an cho con người. Hòa bình đích thực không phải là một sự quân bình giữa các lực lượng đối nghịch nhau. Nó không phải là một mặt ngoài đẹp, nhưng đằng sau có các chống đối và chia rẽ. Hòa bình là một dấn thân của tất cả mọi ngày, khởi đầu từ ơn của Thiên Chúa, từ ân thánh người ban cho chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô, cần được tiếp tục sống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã vượt qua các tình trạng khốn khổ, buồn thương của cuộc sống con người. Trước hết là thảm cảnh của các trẻ em. Đức Thánh Cha nói như sau: Khi nhìn hài nhi trong máng cỏ, hài nhi của hòa bình, chúng ta nghĩ tới các trẻ em, nạn nhân yếu đuối nhất của chiến tranh. Nhưng chúng ta cũng nghĩ đến những người già cả, các phụ nữ bị ngược đãi, các bệnh nhân. Chiến tranh đã bẻ gãy và đã thương biết bao nhiêu cuộc sống. Trong các thời gian qua, xung khắc tại Syria đã bẻ gãy quá nhiều cuộc sống khi gieo thù ghét và báo oán. Chúng ta hãy tiếp tục cầu xin Chúa để Người tránh cho dân tộc Syria yêu quý các khổ đau mới, và cho các phe lâm chiến biết chấm dứt mọi bạo lực, và bảo đảm cho các trợ giúp nhân đạo tới được với người dân. Chúng ta đã thấy lời cầu nguyện quyền năng chừng nào, và tôi hài lòng thấy rằng, ngày hôm nay, cả tín hữu của các tôn giáo khác cũng hiệp ý với lời khẩn nài của chúng ta cho hòa bình tại Syria. Chúng ta đừng bao giờ mất can đảm cầu nguyện. Hãy can đảm nói, lạy Chúa, xin ban bình an của Chúa cho dân nước Syria và cho toàn thế giới. Xin ban hòa bình cho Cộng hòa Trung Phi thường bị lãng quên. Nhưng lạy Chúa, Chúa không quên ai hết, và Chúa cũng muốn đem bình an đến cho trái đất này, bị xâu xé bởi dòng xoáy bạo lực và bần cùng, nơi có biết bao người không có nhà ở, nước uống và thực phẩm, không có cái tối thiểu để sống. Xin tạo thuận tiện cho sự hòa hợp tại Nam Sudan, nơi các căng thẳng hiện nay đã gây ra nhiều nạn nhân khác nhau và đe dọa sự chung sống hòa bình của quốc gia trẻ trung này. Tiếp tục sứ điệp, Đức Thánh Cha đã cầu xin Chúa Giêsu, Hoàng tử hòa bình, như sau: Lạy Chúa là Hoàng tử hòa bình, xin hãy hoán cải con tim của những kẻ bạo lực ở khắp nơi, để họ buông vũ khí và bắt đầu con đường đối thoại. Xin hãy nhìn đến nước Nigeria, bị xâu xé bởi các tấn kích liên tục, không tha cho cả những người vô tội và không được bên đỡ. Xin hãy chúc lành cho trái đất mà Chúa đã chọn để đến trần gian. Xin làm cho các cuộc thương thuyết hòa bình giữa người Israel và người Palestine đạt kết quả mỹ mãn. Xin hãy chữa lành các vết thương của dân nước Iraq còn bị đả thương bởi các vụ khủng bố thường xuyên. Lạy Chúa của sự sống, xin che chở những người bị bất hại vì danh Chúa. Xin ban hy vọng và ủi an cho các người di cư và tị nạn, đặc biệt trong vùng sừng Phi Châu và miền đông Cộng hòa Congo. Xin cho các người di cư đang tìm một cuộc sống xứng đáng hơn được tiếp đón và trợ giúp. Ước gì các thảm cảnh như thảm cảnh mà chúng con đã chứng kiến trong năm nay, với nhiều người chết tại đảo Lampedusa, đừng bao giờ xảy ra nữa. Ôi hỡi hài nhi Bethlehem, xin đánh động con tim của những người liên lụy trong việc buôn bán người, để họ ý thức được sự trầm trọng của tội phạm này chống lại nhân loại. Xin hãy hướng mắt nhìn biết bao nhiêu trẻ em bị bắt cóc, bị thương và bị giết trong các cuộc xung đột vũ trang, và các trẻ em bị biến thành các chiến binh, bị cướp mất tuổi thơ của chúng. Lạy Chúa Trời Đất, xin hãy nhìn hành tinh này của chúng con mà sự gian tham và thèm khát của con người thường khai thác bóc lột một cách không phân biệt. Xin hãy trợ giúp và che chở các nạn nhân của các tai ương thiên nhiên, nhất là dân tộc Philippines yêu quý, bị bạo lực tàn phá mới đây. Anh chị em thân mến, trong thế giới này, trong nhân loại này, hôm nay, đấng cứu thế là Chúa Kitô đã giáng sinh. Chúng ta hãy dừng lại trước hài nhi Bethlehem. Hãy để cho con tim chúng ta rung cảm. Hãy để cho nó được sưởi ấm bởi sự dịu hiền của Thiên Chúa. Chúng ta cần các vuốt ve của Người. Thiên Chúa cao cả trong tình yêu, xin dâng lên Người lời chúc tụng và tôn vinh muôn đời. Thiên Chúa là hòa bình. Chúng ta hãy xin Người giúp chúng ta xây dựng hòa bình mỗi ngày, trong cuộc sống, trong các gia đình, thành thị và quốc gia của chúng ta, và trên toàn thế giới. Chúng ta hãy để cho lòng lành của Thiên Chúa đánh động chúng ta. Sau những lời trên, Đức Hồng Y Jean-Louis Thuram, trưởng đẳng phó tế, đã loan báo cho các tín hữu biết Đức Thánh Cha sắp ban phép lành toàn xá cho thành Roma và cho toàn thế giới, theo các nghi thức được ấn định. Đức Hồng Y xin mọi người cầu nguyện cho Đức Thánh Cha được Chúa cho sống lâu và khỏe mạnh, và ban cho giáo hội và thế giới được hiệp nhất và bình an. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc công thức ban phép lành toàn xá cho thành Roma và cho toàn thế giới như sau. Xin các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, mà chúng ta tín thác nơi sức mạnh và quyền năng, bầu cử cho chúng ta bên Thiên Chúa. Amen. Vì lời cầu xin và các công nghiệp của Đức Maria Diễm Phúc luôn luôn đồng trinh, Tổng lãnh Thiên Thần Micael, Thánh Gioan Bautista, các thánh tông đồ Phêrô, Phaolô và toàn thể các thánh, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót anh chị em và tha mọi tội lỗi cho anh chị em. Xin Chúa Giêsu Kitô dẫn đưa anh chị em vào cuộc sống vĩnh cửu. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót ban cho anh chị em ân xá, ơn tha mọi tội lỗi của anh chị em, một thời gian sám hối tinh tuyền và phong phú, một con tim luôn ăn năn và một sự hoán cải cuộc sống, ơn thánh, sự khuyên bảo của Chúa Thánh Thần và sự kiên trì liên tục trong các việc lành. Amen. Và xin phước lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, sau phép lành, Đức Thánh Cha đã chúc mừng lễ mọi người như sau. Với các anh chị em thân mến, đến từ khắp nơi trên thế giới, tề tụ về đây tại quảng trường này, và với tất cả những ai nối kết qua các phương tiện truyền thông, tôi xin gửi tới anh chị em tất cả lời chúc mừng lễ Giáng sinh. Trong ngày được soi sáng bởi niềm hy vọng phúc âm đến từ hang đá khiêm hạ Bethlehem, tôi nài xin ơn tươi vui và hòa bình cho tất cả mọi người, cho các trẻ em, người già, giới trẻ và các gia đình, cho các người nghèo và người bị gạt bỏ ra bên lề xã hội. Xin Chúa Giêsu Giáng sinh vì chúng ta, an ủi những ai bị thử thách bởi tật bệnh và khổ đau. Xin người nâng đỡ những ai hy sinh phục vụ các anh chị em cần được trợ giúp nhất. Chúc anh chị em lễ Giáng sinh tốt lành. Và giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện gia đình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, không riêng gì với người Tây Phương, mà xem chừng như ngày nay, đối với mọi người trên khắp thế giới, lễ Giáng sinh đã trở thành lễ của gia đình. Những lời thân ái trao gửi cho nhau qua những tấm thiệp, những quà tặng trao cho nhau một cách trân trọng, những bữa cơm chia sẻ với nhau trong tình thân ái, những giây phút quây quần bên nhau bên máng cỏ hay cây thông Giáng sinh. Giáng sinh vẫn luôn là dịp để cho con người trao cho nhau hơi ấm của tình người. Cho dẫu không còn một ý thức nào về ý nghĩa tôn giáo của ngày lễ, nhưng một khi tình người đã được đốt lên hay hâm nóng lại mỗi chào Giáng sinh về, thì ít nhất con người đã nắm bắt được sứ điệp chủ yếu của Giáng sinh. Trong bầu khí Giáng sinh, hôm nay chúng tôi xin được nói đến nhu cầu biểu lộ và đón nhận tình thân ái. Một tác giả nào đó đã nói, tương lai của nhân loại thuộc về sự trìu mến. Hẳn tác giả đó muốn nói rằng, sự trìu mến, tình thân ái mà con người thể hiện cho nhau là dấu hiệu của sự sống còn của nhân loại. Ngày nay người ta có thể bắt mạch tình trạng sức khỏe của một xã hội qua cường độ của sự trìu mến, của tình thân ái mà con người sống trong xã hội đó thể hiện cho nhau. Trong những chế độ độc tài, lòng đố kỵ, sự nghi ngờ và nhất là sự sợ hãi khiến cho con người dễ có thái độ giữ kẻ khép kín. Do đó, sự thân thiện và những thể hiện của sự trìu mến, tình thân ái trở thành quý hiếm. Nhưng trong một số xã hội tiên tiến, thì xem ra tình trạng cũng không khả quan hơn. Tại Hoa Kỳ chẳng hạn, bài học đầu tiên mà bất cứ một người tị nạn nào cũng phải học là phải luôn có thái độ cẩn thận và dè dặt trong các giao tiếp với người khác. Một cử chỉ nâng niu, vuốt ve dành cho một em bé có thể bị tố là hành động lạm dụng trẻ em. Một cử chỉ thân thiện với người khác phái có thể bị xem là một hành động quấy rối tình dục. Một biểu lộ thân tình với một người đồng phái cũng có thể bị xem là thể hiện của bệnh đồng tính luyến ái. Trong một xã hội mà người ta phải luôn thận trọng và dè dặt như thế, trong một xã hội mà sự trìu mến, tình thân thiện luôn bị nghi ngờ như thế, thì dĩ nhiên cuộc sống, dù có tiện nghi đến đâu, cũng không hẳn làm cho con người được triển nở đầy đủ về nhân cách, bởi vì tình người đã bị bóp nghẹt hay trở thành lạc lõng. Tình người vốn gợi lên hơi ấm. Chúng ta nói đến hơi ấm của tình người. Chúng ta nói đến sự nồng nhiệt của sự đón tiếp. Nói chung, được gần gũi bên nhau là một nhu cầu tự nhiên của con người. Con người vốn đồng hóa cô đơn với lạnh lùng. Chính vì sợ cô đơn mà con người luôn cảm thấy có nhu cầu đến gần với người khác. Đó là một nhu cầu bẩm sinh. Từ bản chất, con người cần có hơi ấm tình người. Ngay từ lúc được cưu mang, thai nhi đã cần có sự trìu mến ấm cúng của lòng mẹ. Phải chăng tiếng khóc khi lọt lòng mẹ không là biểu lộ của một sự mất mát đầu tiên mà con người cảm nhận được? Chính vì thế mà cái nhu cầu được an toàn của thơ nhi cần phải được bảo đảm luôn. Thơ nhi luôn sống trong vòng tay ôm ấp, hơi thở nồng nàn và tiếng ru ngọt ngào của người mẹ. Thiếu vòng tay của mẹ, hay những ai có thể thay thế người mẹ, không một đứa trẻ nào có thể lớn lên một cách bình thường. Lớn lên, tuy ở một mức độ và hình thức khác, sự gần gũi với người khác vẫn mãi là một nhu cầu của cuộc sống. Sự gần gũi với người khác luôn tác động trên thân xác con người. Những yếu tố hóa học của thân xác chúng ta luôn chịu một sự thay đổi nào đó mỗi khi chúng ta gần gũi với một người khác. Khi gặp nguy hiểm, cơ thể con người tiết nhiều chất adrenaline vào máu. Nhờ đó con người mới có thể làm những quyết định tự vệ, như đương đầu hay chạy trốn. Một hiện tượng tương tự cũng diễn ra khi chúng ta gần kề với một người khác. Nếu chúng ta sợ những tiếp xúc và gặp gỡ với người khác, chúng ta sẽ giữ khoảng cách. Trái lại, khi chúng ta ý thức được rằng sự thân mật gần gũi với người khác luôn mang lại cho chúng ta niềm vui, sự thỏa mãn, lúc bấy giờ cơ thể của chúng ta sẽ đáp ứng một cách phù hợp. Như vậy, sự trìu mến, tình người luôn có tác động tốt trên cơ thể của con người. Trong tác phẩm có tựa đề Sự trìu mến là sức mạnh, tác giả Mỹ Harold Lyon đã viết như sau. Chúng ta quên mất rằng, một cách nào đó, chúng ta cũng giống như những con thú nhỏ, nhưng là những con thú không có da, cũng không có nanh vuốt để tự vệ. Khí giới để bảo vệ chúng ta không phải là sự hung ác, mà chính là tình người. Đó là khả năng yêu thương người khác và đón nhận tình thương mà người khác muốn dành cho mình. Cần có sự hiện diện của người khác, cần có hơi ấm của tình người. Đó là một trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người. Nhưng nhu cầu được biểu lộ sự trìu mến của mình cho người khác cũng là một nhu cầu hết sức tự nhiên. Điều đó càng hiển nhiên hơn trong những biến cố bi thảm. Chẳng hạn khi gặp thiên tai chết chóc đe dọa, người ta dễ sa vào lòng nhau, ôm lấy nhau như thể để bảo vệ nhau. Trong những dịp vui vỡ bờ, người ta cũng có một phản ứng tương tự. Chúng ta chỉ cần nhìn vào phản ứng của các vận động viên thể thao sau một chiến thắng vẻ vang. Họ làm điều mà bình thường họ không làm được một cách tự nhiên. Đó là ôm chầm lấy nhau, bá cổ nhau, hôn hít nhau. Biểu lộ sự trìu mến là một nhu cầu rất tự nhiên và cần thiết. Nhưng dĩ nhiên, không chỉ có một mà muôn ngàn cách thế để biểu lộ sự trìu mến và thân thiện. Mỗi một nền văn hóa có lối biểu lộ riêng. Người Tây phương bắt tay, áp má hay ôm nhau. Người Á Đông, tuy không theo cùng cách ấy, cũng có cách biểu lộ sự trìu mến và thân thiện riêng của mình. Cách biểu lộ sự trìu mến và thân thiện cũng khác nhau tùy theo tuổi tác và phái tính. Người ta không thể biểu lộ sự trìu mến với một đứa bé như với một người lớn. Người ta cũng không thể biểu lộ sự trìu mến giống nhau cho cả hai phái. Cường độ của sự trìu mến giữa những người thân trong cùng một gia đình cũng khác với cường độ của sự trìu mến giữa bạn bè. Khác nhau ở hình thức và cường độ, sự trìu mến, tình người, sự thân thiện mà con người dành cho nhau đều có cùng một nguồn mạch. Đó là trái tim chân thành. Thiếu sự chân thành thì cho dẫu có gần gũi thiết thân, tất cả mọi biểu lộ của tình người đều không mang lại hơi ấm và niềm vui đích thực cho con người. Mùa Giáng sinh, khi những người trong cùng một gia đình quây quần bên máng cỏ hay cây thông Giáng sinh, họ luôn cảm nhận được sự trìu mến mà sự gần gũi thiết thân mang lại cho họ. Tình cảm ấy không chỉ là một tình cảm tự nhiên phát sinh từ sự hiện diện bên nhau, nó còn là hơi ấm của chính đấng là nguyên ủy của sự an bình. Chính Ngài mới mang lại sự bình an đích thực cho tâm hồn con người. Và chỉ có sự bình an nội tâm ấy mới làm cho con người cảm nhận được sự trìu mến của những người thân và thúc đẩy họ biểu lộ sự trìu mến cho nhau. Trong bầu khí của an bình, thì sự hiện diện bên nhau, những lời nói của yêu thương, những ánh mắt trao cho nhau, những nụ cười chân thành, tất cả đều là những biểu lộ của sự trìu mến, và đó chính là hơi ấm luôn giữ cho ngọn lửa yêu thương trong gia đình được bừng cháy, và khi hơi ấm ấy luôn được giữ cho điều hòa trong gia đình, nó cũng sẽ được tỏa lan đến mọi người xung quanh. Như vậy, gia đình sẽ mãi mãi là một mái ấm, không những cho những ai sống trong gia đình, mà còn cho mọi người xung quanh nữa.
kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, nói về ý nghĩa Giáng sinh, có người đã kể lại chứng từ như sau. Chỉ còn vài ngày nữa đến lễ Giáng sinh, mặc dù xe cộ đậu chật ních trong các bãi đậu xe trước các trung tâm thương mại, tôi vẫn chưa cảm nhận được tinh thần của mùa lễ. Bên trong siêu thị thì còn tệ hơn, người ta chen chúc nhau để mua sắm. Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại đến đây ngày hôm nay? Chân tôi rã rời đã đành, mà đầu tôi cũng nóng bừng lên. Tôi có cả một danh sách những người mà tôi cần mua quà để tặng nhân dịp Giáng sinh. Tôi biết họ không thiếu thốn điều gì, nhưng họ sẽ cảm thấy tổn thương nếu năm nay tôi không tặng quà cho họ. Mua quà tặng cho những người không thiếu thốn bất cứ điều gì, để rồi lại than phiền vì vật giá leo thang, tôi thấy thật là buồn cười. Cuối cùng, tôi cũng tìm được tất cả những gì mình cần mua để làm quà. Tôi đứng sắp hàng để trả tiền, ít nhất cũng phải mất 20 phút mới đến phiên tôi. Đứng trước tôi là hai đứa bé, bé trai khoảng 10 tuổi và bé gái khoảng 5 tuổi. Bé trai ăn mặc xốc xếch trông thấy rõ, cái quần jean thì quá ngắn, đôi giày bata thì rộng quá khổ và thủng nhiều lỗ. Nó đang cầm trong tay một số tiền giấy nhào nát. Đứa bé gái cũng không ăn mặc sạch sẽ và tươm tất hơn anh nó, nhưng lại cầm trên tay một đôi giày vàng óng ánh. Mặt nó sáng rực lên khi nghe nhạc Giáng sinh. Khi đến lượt nó trả tiền, đứa con gái cẩn thận đặt đôi giày lên quầy như thể đó là một kho tàng. Người thu ngân bật máy và cho biết giá của đôi giày là 6 Mỹ kim. Đứa con trai bỏ hết số tiền cầm trên tay xuống quầy đếm, rồi móc hết những đồng xu cuối cùng trong túi ra. Nhưng tất cả chỉ có 3 Mỹ kim. Nó buồn bã nhìn em gái rồi nói, không đủ tiền em ạ, mai mình sẽ trở lại. Đứa em gái bật khóc rồi mếu máo nói, nhưng Chúa Giêsu thích đôi giày này mà. Người anh năn nỉ, anh sẽ làm thêm để kiếm đủ tiền, đừng khóc nữa, mai chúng ta sẽ trở lại. Tôi nhanh chóng đưa cho người thu ngân 3 đồng. 3 đồng có là bao nhiêu? Tôi nghĩ thầm, công đứng chờ của 2 đứa trẻ cũng đã đáng để được thưởng, dù sao mỗi năm chỉ có 1 ngày Giáng sinh. Thình lình một vòng tay nhỏ ôm lấy tôi, và tôi nghe có tiếng thì thào, cháu xin cảm ơn ông. Tôi hỏi lại, cháu muốn nói gì khi cháu bảo Chúa Giêsu thích đôi giày này? Người anh trai dành trả lời, mẹ chúng cháu đau nặng và đang chuẩn bị về trời. Ba chúng cháu nói rằng mẹ sẽ về trời trước lễ Giáng sinh để được ở với Chúa Giêsu. Đứa em gái chen vào, thầy dạy giáo lý của cháu nói rằng những con đường dẫn về trời được lát bằng vàng sáng chói như đôi giày này. Mẹ cháu sẽ đẹp biết chừng nào nếu được đi trên con đường như thế. Tôi ứa nước mắt khi nhìn gương mặt đẫm nước mắt của bé gái. Tôi nói với 2 đứa bé, chắc chắn mẹ cháu sẽ đẹp lắm. Tôi thầm cảm tạ Chúa đã gửi 2 thiên thần nhỏ bé này đến để nhắc nhở tôi về tinh thần trao ban đích thực. Quý vị và các bạn thân mến, ý nghĩa đích thực của Giáng sinh là trao ban, nhưng trao ban không chỉ là gửi một tấm thiệp, tặng một món quà, mà chính là trao ban tấm lòng của mình như Chúa Giêsu đã tự trao hiến cho chúng ta. Không có tình yêu thương thì mọi thứ quà tặng đều trống rỗng và vô nghĩa. Lạy Chúa, cùng với những cánh thiệp hay một vài món quà tặng chúng con trao gửi cho những người thân thương quen biết, xin cho chúng con cũng biết tưởng nghĩ đến không biết bao nhiêu người vô danh xung quanh chúng con đang cần một sự giúp đỡ hay chính sự hiện diện và hơi ấm tình người của chúng con. Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn để trao ban, hầu cảm nhận được Chúa đang đến với chúng con. Amen. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban cho quý vị và các bạn mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân của Ngài.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with the broadcast in Mandarin.